cái mật tông nó có một cái đường lối khác nhau. Mật tông nó có nhiều thành phần. Cái thứ nhất, họ dùng ấn, họ dùng cái nghi thức, họ dùng các nghi lễ để đưa cái tướng của mật tông ra. Cái thứ hai, họ dùng chân ngôn để cầu cái tha lực. Còn cái thứ ba là người tu mật tông làm sao sử dụng được cái tâm lực. Vì mật tông nó riêng biệt, nên Ngài Buddha đưa ra một cái đường lối riêng biệt là có một cái đoạn, có một cái pháp hành là du già tối thượng. Du già tối thượng là thiền quán. Cái này nó khó là nó khó cho người ta hiểu. Người ta luôn luôn người ta muốn tìm một cái định. Người ta tìm một cái định để cho cái tâm người ta ngồi thanh tịnh, không còn khởi. Nó trở về cái nhất niệm. Nhưng mà cái chỗ này nó khác hơn cái chỗ của mật tông mà ứng dụng. Mật tông ứng dụng là phải vào đời. Vào đời mà chỗ này nó không còn sử dụng cái nhất niệm được. Ở trong nhất niệm mà mình không thấy mình là nhất niệm. Tại vì mình ứng dụng ra thì làm sao mình còn trong nhất niệm? Bởi vì trong nhất niệm ứng dụng ra nó có gì? Nó có diệu dụng và ứng dụng. Trên đường lối tu hành vào thiền tông cũng vậy, vào việc tận định ngồi đó từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, 1 giờ hoặc là ngồi tới chiều tới tối, ngồi được hết. Nhưng mà ở trong vô niệm làm sao ứng dụng? Là không có khởi. Cái chỗ này mà cái người tu thiền và người tu mật tông họ ít có quan tâm tới. Là tôi ngồi tôi trì một bài chú Kim Cang, tôi ngồi tôi trì một bài chú Đại Bi, là cách đây năm 81-82 thầy ở Vũng Tàu, thầy có luyện chân ngôn. Sáng sớm 6 giờ sáng thầy ra ngoài bờ biển trước cái bãi trước Vũng Tàu, thầy tập hít một hơi thở từ ở đứng ở trên mặt nước, hơi thở xuống tận dưới là một biến đại bi, nằm lại dưới biển là một biến đại bi, thở lên trồi lên thở là một biến đại bi. Như vậy một hơi thở qua được 3 biến đại bi đó. Cái đó là nó tạo được một cái lực. Trong lúc mình tu, mình tạo một cái lực, nhưng mà ứng dụng nó lại khác. Cái hồi tu là mình tạo như vậy, nhưng mà khi mình ra ứng dụng thì nó lại khác rồi. Nó lại khác. Ứng dụng là không có còn thời gian và không gian để mình trì chú đại bi nữa, mà mình làm cách nào mà để mình ứng dụng được bằng cái trực giác của mình. Mà qua cái trực giác đó thì trước khi mình phải tỉnh giác lại, rồi tỉnh giác đây là tỉnh giác cái tâm thanh tịnh, mình lìa cái phân biệt và chấp, rồi mình mới có cái trực giác đi ra. Người ta không phải là mình vào một cái định để vậy là mình không ứng dụng được. Nó có hai cách. Phật giáo ứng dụng khác, Phật giáo nhất niệm khác. Hai cái này nó khác. Bởi vì người tu về Phật giáo nhất niệm, nhất niệm là còn có một niệm thôi thì nó khác, mà Phật giáo thì ứng dụng nó khác. Bởi vậy vì mà tu trở về ứng dụng nó phải qua 3 cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là pháp định, là mình dùng chân ngôn, mình dùng trì chú, mình dùng A Di Đà, mình ngồi thiền, để vào định, đó là pháp định. Nhưng mà bước qua cái giai đoạn thứ hai thì không còn nữa, phải dùng tánh định. Cái tánh định đây là tự tánh của Bát Nhã, là mình lìa phân biệt và không chấp nữa. Cái chỗ đó nó không khởi, nó chỗ đó nó là gọi là thanh tịnh. Cái này là một cái hết sức quan trọng. Người tu mà đã đi vào ứng dụng thì phải biết cái này. Vào được tánh định rồi, bây giờ pháp định là các con đang ngồi thiền, là pháp định dùng cái du già quán, một cái bông sen đối cảnh vô tâm. Chỗ đó là cái tâm mình không còn khởi niệm, nhìn các cảnh bên ngoài mà tâm mình không khởi niệm, chỗ đó thanh tịnh rồi. Nhưng mà bước qua một giai đoạn nữa là mình phải thông suốt Bát Nhã. Thông suốt Bát Nhã từ lục độ ba la mật, bố trí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, là mục đích nó lìa cái phân biệt và cái chấp để mình chuyển thức hành trí. Mà khi tới bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ rồi thì mình ứng dụng bằng, mình lắng tâm bằng cái tánh không, là không còn phân biệt chấp và không còn khởi. Bởi vậy trong này kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói một đoạn: biết mà lìa cái biết thì đường vào niết bàn, biết mà chồng thêm cái biết thì đường vào địa ngục. Biết là cái biết đang mình đang ở trong nhất niệm, mà nếu mình chấp nhất niệm là mình vào diệt tận định rồi, mình phải lìa liền. Mình lìa cái đó để chi? Để mình có một cái trực giác ra. Rồi trực giác ra rồi mình ứng dụng vào, nó thành ra một cái trí định. Mình ứng dụng trực giác bằng cái tâm thanh tịnh của mình thì nó bằng trí định. Hôm nay thầy muốn giảng cái này cho các con thấy qua kinh nghiệm bản thân. Thật sự ra cái này thầy không học của ai, không có kinh điển nào nói, mà chỉ có người tu mật tông nào đã đi ứng dụng được, vào đời được, mới nhìn thấy được cái này. Còn nếu mà ở trong một cái thiền viện, ở trong một cái tu viện mà trì chú kiết ấn ngồi thiền thì không thấy được cái này. Tại sao nói về nhất niệm? Nhất niệm nó ở đâu? Bởi vì chỗ này mà tại sao người ta không có đi vào nhập thế được, là tại vì người ta kẹt cái nhất niệm. Phải vào cái nhất niệm để ngồi yên một chỗ vắng lặng thanh tịnh đó đi thì đâu còn nhập thế được. Vì vậy cái đoạn mà pháp định, tánh định, trí định là do xong hiểu được. Pháp định là trong thời gian xong tu ở dưới núi cấm, vào diệt tận định xong được học. Khi mình vào định được, nếu mà đừng chấp cái định, mình khởi, khởi ra một cái, người ta nói khởi là động, không phải. Khởi ra một cái cần biết cái gì, nó hiện ra. Cần hiểu cái gì, nó hiện ra. Cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật 21 ngày dùng cái vô tình thuyết pháp để biết cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm. Ngày ngồi thiền định mà ngày nghĩ ra cái lộ trình là bây giờ tôi phải đi làm sao, mà giờ tôi vào được cái chân tâm rồi, tôi hiểu được chân tâm rồi, tôi hiểu cái này rồi, mà làm sao để có cái lộ trình đó, thì cái lộ trình đó nó hiện ra trong cái bộ não của Ngài, là thành ra cái phẩm nhập pháp giới. Đó, mà nói ở trong nhất niệm thì nó không hiện. Phải hiểu hai cái này, bởi vì hai cái này là nó như một đường tơ vậy. Nó như một cái đường tơ, một như vậy Phật và chúng sanh khác nhau có một niệm. Nó như một đường tơ vậy. Mà chỗ này mà khi mà trong ngày 21 ngày mà Ngài không có dùng được một cái trí định thì Ngài không hiểu được một cái lộ trình mà 49 năm mà Ngài phải làm cái gì. Bởi vậy, tại sao người ta làm chủ được tất cả, nó do cái lộ trình của người ta đi. Người tu mà phải qua một cái pháp định. Pháp định là điều thân, tánh định là điều tâm, còn trí định thì ứng dụng. Đó. Mà cái này trong Bát Nhã nói rất rõ, trong cái tự tánh của Bát Nhã là cái tánh không, nói rất nhỏ, cuối của tánh không nó có cái ứng dụng. Vì vậy mới đưa qua Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già là tôn thắng của Bát Nhã, là cao hơn Bát Nhã, là dùng được không chắc một cái nhất niệm nữa, mà phải đi thẳng vào căn không duyên trần, thức không sanh. Cái chỗ đó mà cái chỗ đối cảnh vô tâm. Thành thử ra cái chỗ này là cái chỗ mà người hiểu được cái nhất niệm. Thì cái nhất niệm này là trong cái hàng thanh văn. Nếu mà người nào mà nói rằng tôi đã ứng dụng Phật Pháp ứng dụng rồi mà nói về nhất niệm, người đó hoàn toàn không biết cái luồng lực của trong cái nhất niệm đó. Đó. Bởi vì nói là nhất niệm, mà tu mà nhất niệm có phải giống như gỗ đá không? Mình nói về nhất niệm thì không được. Bởi vì tại sao Đức Phật thuyết 22 năm Bát Nhã? Mục đích thuyết Bát Nhã để làm gì? Mục đích thuyết Bát Nhã để người ta ứng dụng, người ta không kẹt cái phân biệt và cái chấp. Dùng tất cả các phương tiện. Mật Tông nói được quyền dùng tất cả các phương tiện thiện xảo. Người Mật Tông nó có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là không lìa chánh pháp. Chánh pháp là gì? Vào được chân tâm và ứng dụng được diệu tâm. Cái thứ hai là phát bồ đề tâm, là làm cái tâm rộng lớn. Cái thứ ba là phương tiện làm cứu cánh. Tất cả là làm phương tiện hết. Trên trần gian này có phương tiện nào, người tu Mật Tông cũng dùng được phương tiện, với điều kiện là làm lợi lạc cho cộng đồng. Như vậy cái Phật giáo nó có một cái đoạn là ứng dụng. Người nào mà đã ứng dụng được rồi, họ không bao giờ dùng chữ nhất niệm. Tại sao? Vì pháp pháp hà từng pháp, pháp pháp vô pháp. Pháp là nó trùng trùng duyên khởi, nhưng mà không kẹt là vô pháp, là không kẹt. Làm tất cả, buông tất cả, nó không kẹt. Nếu cái này mà mình nói mình tu về nhất niệm, coi chừng lại, có ứng dụng được hay không? Có ứng dụng được hay không? Nếu mà ứng dụng làm sao nhất niệm? Nhất niệm bên trong, còn bên ngoài là làm sao nhất niệm được? Thì vậy mình phải hiểu 3 cái đoạn đường: pháp lực, trí lực và tánh lực. Phải biết 3 cái đoạn đường này mới dùng được cái ứng dụng. Không hiểu được 3 cái đoạn đường này, chúng ta ứng dụng vằng sai. Tại sao hôm nay thầy giảng cái này? Tại vì cái việc nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga, nên thầy mới giảng cái này một cái vấn đề. Vậy thì người hành của Buddha Yoga, của viện này, có vào định nó được không? Phải vào định được, nhưng mà không kẹt cái định. Vào cái định lúc đầu là pháp định, là khi điều thân, điều tức là pháp định. Mà còn đi về điều tâm thì dùng tánh định. Còn đi vào ứng dụng thì phải vào trí định. Mình đi vào ứng dụng, mình phải có trí định mới thành công được sự việc. Không vào trí định thì mình không có thành công được sự việc. Còn vào tánh định thì nó trở về cái không. Cái không là mình không có chấp và không phân biệt. Nhưng bắt buộc ứng dụng ra là phải dùng trí định. Còn nếu mình mà lúc đầu tiên tu tập là phải điều thân bằng pháp. Điều thân nó thành pháp định, bắt buộc. Bởi vậy, ở trong định mà không kẹt trong định, ở trong pháp mà không kẹt trong pháp, ở trong dụng mà không kẹt trong dụng. Tại vì cái khúc giữa mình dùng được vào cái tánh định rồi, mình thông cái Bát Nhã rồi, mình đã bước qua mới được trí định. Cũng như chân tâm thanh định của chúng ta đầy đủ phước lạc, thân tâm lý thì bây giờ cũng đang hiện diện ta. Nhiệm vụ của một hành giả Mật Tông khi khám phá sử dụng cái tâm lý này, nhờ thiền quán vô già, hành giả bắt liên lạc với thân tâm lý bằng ánh sáng này. Khi đó thân vật lý thô sơ này bắt đầu không còn vấn đề đối với ta nữa, vì ta đã siêu việt nó, không còn giới hạn vật lý nữa. Đó, cái lúc đó chúng ta đã không còn nữa. Tại sao bữa nay mà thầy giảng cái này, thầy được biết tất cả người ta đi vào cái chỗ nhất niệm tới tất cả người tu cao cấp, họ đến vào chỗ nhất niệm, nên họ không có nhập, không có ứng dụng. Mà cái việc nghiên cứu và ứng dụng Buddha Yoga của mình là phải ứng dụng. Ứng dụng thì chúng ta không kẹt nhất niệm. Còn những người tu ở thiền viện, tu ở tu viện thì phải ở trong nhất niệm. Vì nhất niệm nó là cao nhất rồi. Cũng như là ở đây là cái dĩa của cái tâm. Nam mô A Di Đà Phật, nhờ A Di Đà để cho mình giảng sanh, giảng sanh là dứt các nghiệp để mình giải thoát, thì mình niệm ở ngoài cái tâm. Còn thiền tông trở về nhất niệm, trở về lục độ ba la mật, tới chỗ thiền trí tuệ nằm ở tại đây. Còn mật tông thì phải đi ra ngoài. Thiền tông có 4 cái trí, còn mật tông thì ngũ trí, 5 cái trí. Đi ra ngoài đây là pháp giới trí, thêm một cái trí nữa. Nhưng mà kết luận lại, căn bản trí và sai biệt trí. Sai biệt trí không còn định nữa, không còn nhất niệm nữa, mà sai biệt. Đó. Các con sẽ thấy, người ta không hiểu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô, và cầu cái tha lực bên ngoài. Còn thiền tông thì cầu cái tâm lực ở chỗ bên trong, nhưng mà dừng lại. Còn mật tông thì ra ngoài, ứng dụng. Ra ngoài ứng dụng thì nó thêm một cái pháp nữa là pháp giới trí. Pháp giới trí là biết hết tất cả ngành nghề thế gian. Bởi vậy, khi Ngài Long Thọ giảng cái Bát Nhã xong, Ngài thêm 4 lộ nữa. Phương tiện lực là khi điều thân xong, rồi có cái định căn bản. Căn bản trí là lục độ ba la mật, nhưng mà phải có ngành nghề thế gian, rồi mới bước ra ngoài được là nguyện, rồi lực và trí. Riêng cái việc nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga này, ở trong định mà không kẹt trong định, ở trong pháp mà không kẹt trong pháp. Đó, nhớ là cái việc này. Giáo lý tối thượng của Du Già do các hành giả mật tông để lại là một người có thể soạn giảng được phải là người đã thực hành và chứng đắc pháp tu này. Đó. Những người nào mà soạn giảng được cái Du Già tối thượng là người đó phải chứng đắc và phải ứng dụng ra rồi mới soạn giảng được. Chứ còn lấy cuốn sách mà đọc thì không được. Tại vì nó là lý nhưng mà phải có sự. Đây không bàn về kim cang thân nữa, mà những quyệt đạo, tinh chất và khí của nó. Song ít nhất người ta nên nói về quyệt đạo trung ương vì nó đặc biệt là quan trọng. Luồng quyệt đạo này chạy vào đường thẳng tắp từ đỉnh đầu, nói là theo cột xương sống. Đây, cái này nó là Du Già tối thượng. Nó đi về Sushumna Yoga. Từ cột xương sống mà đi thẳng lên trên đỉnh đầu. Nó đi về Sushumna Yoga. Bởi vì tại sao đi Sushumna Yoga? Bởi vì nó đi từ cái Oras ở dưới đan điền, cái tinh, nó đưa qua bên cái Kundalini, xong nó đưa lên tới chỗ cánh vai. Nó có chỗ đó là cái Oras, nó có 3 cái huyệt. Từ cái tinh nó biến ra thành cái khí, khí ra rồi nó đưa lên đỉnh đầu, nó tưới bộ não, thành ra bộ não tươi sáng. Những người tu mật tông phải qua Kriya Yoga, qua Sushumna Yoga, qua Chakra Yoga mới hiểu cái này. Còn nếu mà người ngồi thiền định thì không hiểu được cái này. Bởi vì ở trong con người chúng ta cũng có cái nguồn năng lượng. Nó có tất cả là 4 cái nguồn năng lượng: đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà về khoa học, ở bên ngoài thế gian, đất, nước, lửa, gió cũng lấy đó làm năng lượng. Cũng như là đất là than đá, lấy đó để biến thành nhà máy điện. Nước cũng là làm nhà máy điện. Gió cũng làm quạt để là nhà máy điện. Lửa là xăng, dầu cũng làm nhà máy điện. Mà trong cơ thể con người cũng có 4 cái chakra: đất, nước, lửa, gió. tạo ra cái nguồn năng lượng, rồi từ cái nguồn năng lượng đó nó biến thành cái âm thanh, từ âm thanh đó nó biến thành ra cái ánh sáng, biến thành ánh sáng nó biến thành ra một cái công nghệ tối thượng là trí tuệ. Bảy cái chakra này nó phải biến thành, nhưng nó phải do cái Shishama Yoga tưới tươi, nó dẫn tươi ở dưới, nghĩa là xương cột lên tới tới bộ não, nó luôn luôn nó làm một cái luồng vận hành trong bộ não. Tại sao Phật giáo người ta ít cứ đề cập tới yoga, nhưng mà 84 thành tụ giả từ thế kỷ thứ 8 tới kỷ thứ 12 họ đề cập tới cái yoga rất nhiều, mà riêng từ đó giờ ít đề cập yoga, vì cái yoga nó đã bị thất lạc trên 1000 năm. Thành thử ra người ta ít có đề cập tới nữa, nên những người nào hiểu được cái này và ứng dụng cái này, nó thành ra nó khác hẳn hơn cuộc sống, nó khác hẳn hơn cái lối tu hành, bởi vì nó tạo được cái nguồn năng lượng trong con người rồi, từ năng lượng nó tạo ra một cái âm thanh, từ âm thanh nó có ánh sáng, từ ánh sáng nó có trí tuệ rồi, nó sống bằng tự nhiên, nó sống bằng tự nhiên được. Ví dụ như ở Đà Lạt này mà nguồn năng lượng không có, điện lực không có thì sản xuất không được. Thành thử ra trong con người chúng ta không có cái năng lượng đó thì chúng ta không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì không ứng dụng được. Cái chỗ này không còn nói định nữa, mà chỗ này tìm một cách là phải đưa ra ứng dụng. Bởi vì đạo Phật là đạo khoa học, đạo Phật là đạo trí tuệ. Từ trí tuệ nó đưa ra khoa học, từ khoa học nó ứng dụng ra được. Đây, hôm nay thầy giảng này cho các con hiểu ra cái đạo Phật. Bởi vì các con thấy khi cái người mà đã đạt được cái luồng trường sinh rồi, của bọn đạt được cái dòng lực Đà Ra Ni rồi, họ sống bằng tự nhiên. Tại sao? Vì trong cơ thể họ tạo được cái nguồn năng lượng rồi, họ được dùng tự nhiên. Bởi vì khi nào mùa lạnh họ mở cái chakra số 3 ra thì con người nó ấm, khi nào trời nóng họ mở cái chakra ra cái số 4 thì gió thổi nó mát. Bởi vì cái chỗ này là một cái chỗ mà con người có trải nghiệm cuộc tu tập, trải nghiệm ứng dụng mới đạt được. Hôm nay cái chỗ này nó không còn nhất niệm nữa, mà nó tại sao? Tại vì những cái bí quyệt đó, những cái trong cơ thể này nó chuyển hóa ra thành năng lượng. Thành năng lượng rồi, người ta ứng dụng ra được tất cả. Khi người ta một cái chỗ nào người ta có điện lực rồi, người ta sản xuất nhiều mọi cách khoa học, nhiều mọi cách để cho cái cơ thể hoặc là cho cộng đồng được hưởng lợi lạc. Đó là Shishama Yoga. Dọc theo đường xương sống chúng ta có 7 đại huyệt, hay còn gọi là cương sa, hay còn gọi là bánh xe năng lượng. Mỗi cái năng lượng đó có một nhiệm vụ khác nhau: đất, nước, gió, lửa, âm thanh, ánh sáng và cái biết. Cái biết là trí tuệ. Bởi vậy mình làm cách nào, mình sống bằng cách nào mà tới 80 tuổi, 90 tuổi rồi bộ não mình vẫn còn tươi được, thì cái trí tuệ mình không còn mất được. Mình làm sao? Trong pháp hành bí mật của mật tông, tùy loại mật điển ta nên tiếp nhận, tùy theo giai đoạn thực hành hoặc tùy theo đối tượng quán mà ta xoay sự tập trung chú ý vào các bí quyệt đó. Vấn đề không phải là đoán mò nên chọn là cái bí quyệt nào. Những điều này được nói chi tiết trong các bản luận của mật tông, đặc biệt ở các vị đạo sư đã giải thích cho hành giả đầy đủ tiêu chuẩn xứng đáng để học và để nghe. Cái này không thể đưa ra ngoài một cách bừa bãi được, vì cái này nó là một cái pháp bí mật, không đưa ra bừa bãi được, không truyền đạt rộng rãi được. Phải là một đạo sư du già của mật tông mới được. Khi người đó đã vận hành cái luồng trường sinh trong cơ thể, vận hành cái luồng lực trong cơ thể rồi, họ lìa hết tất cả nghi thức, họ lìa hết tất cả nghi lễ, họ lìa hết tất cả bên ngoài. Họ sống cuộc đời vẫn tự nhiên, họ ăn, họ ngủ, họ làm việc tự nhiên như người bình thường. Bởi vậy, chỗ này là pháp không còn đắc nữa, mà người tu không còn tu nữa, mà vẫn tu, pháp vẫn hành. Vì sao? Cái bí quyệt đó đã đắc cái bí quyệt rồi, chỗ nào thiếu thì nó vẫn chạy. Nó vẫn tự chạy, nó tự vận chuyển lấy, là nó điều hòa cho cái cơ thể lại. Cũng như chỗ nào thiếu điện thì cái máy điện nó bắt đầu nó chạy cho điều hòa cơ giới điện trong một cái địa phương đó. Tới chỗ này, đây lần đầu tiên Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga mới đưa ra. Hôm nay giảng tới cái chỗ này, thầy giảng tới cái chỗ này rồi, rồi thầy giảng tới cái sống chết, sống bằng cái này, chết cũng bằng cái này. Tại sao vậy? Là do Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói trong cái phẩm Hoàng Nguyên, nói rất rõ là khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài dùng cái gì, mà khi Ngài sống, Ngài dùng cái gì, đều có hết. Để chứng minh là lời giảng của thầy là các vị đắc đạo đều đã đi qua, các vị đắc pháp đều đã đi qua, chứ không có mê tín, không có trừu tượng. Một trong những trung tâm quan trọng nhất là cái trung tâm ở ngay cái quả tim, là chỗ trú của cái tâm vi tế, đó là kho tàng vô giá của nhân loại, và đặc biệt là những hành giả mật tông từ khi nhập thai đã mang theo cái tâm vi tế này rồi, từ vô thủy muôn đời muôn kiếp dòng tương tục của cái tâm nâng đỡ đó nó theo ta không rời, dù chúng ta sinh ra ở trong cái hoàn cảnh nào cũng theo ta từ vô lượng kiếp. Kiếp này mình đủ nhân duyên gặp một đạo sư, một vị thầy để mở tâm này cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đi vào giải thoát giác ngộ, đạt được cái trí tuệ. Thay vì đi học để đạt cái bằng tiến sĩ 25 năm mà vẫn ở trong cái giới hạn tri thức thế gian, nếu chúng ta gặp được một đạo sư, một thành tựu giả khai mở cho chúng ta, thì chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt được cái trí tuệ giác ngộ. Đó là thành công trong một kiếp người, không cần bằng cấp. Một người trình độ văn hóa lớp 3 nhưng nhờ khai mở được luồng trường sinh khí của chân tâm, trí tuệ hiện ra nên có thể ứng dụng thành công trong khoa học mà các tiến sĩ giáo sư chưa chắc đã làm được. Khi thầy đưa cái này lên mạng, lần người ta sẽ thấy cái mật giáo mà của Ngài Long Thọ của Thích Ca Mâu Ni để lại, để cho thấy Phật giáo là gì. Bởi vậy, cái chỗ nhất niệm phải coi lại. Bởi vì trong cơ thể chúng ta là có cái nguồn năng lượng vô tận. Mà nếu chúng ta biết ứng dụng nó, biết kết nạp nó, biết chuyển hóa nó, thì chúng ta sẽ thành công trong một kiếp này. Thật sự với các con, thầy trăn trở hết sức cái việc này lâu rồi. Nhưng mà đến lúc này có đưa ra được hay không là cái chuyện đó rất khó. Nói đúng ra từ vô thủy kiếp, dòng tương tục, cái tâm cùng là luồng khí lực nâng đỡ, nó vẫn theo chúng ta không rời. Tâm này rất vi tế và thường trụ. Những tâm thô sơ động này là những khách du lịch, những kẻ viếng thăm đến rồi đi hoàn toàn khỏa lấp cái tâm thường trụ quý báu của chúng ta. Do chúng ta thiếu cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, nên nó che lấp hết nguồn lực ấn tàng, khiến chúng ta không khai mở được tâm này. Hoạt động của nó, của các tâm thường và thô động này tùy thuộc vào cái nguồn lực, nguồn khí nâng đỡ chúng mài vô hành. Khi chúng chảy qua hàng ngàn kim mạch trừ huyệt đạo trung ương, thì nó làm phát sinh mê tín rối ren. Nhưng khi dòng chảy đi vào huyệt trung ương, điều này xảy ra trong lúc chết thì những tâm đó thô động kia lắng xuống, những tâm gì vi tế của ánh sáng thuần định khởi lên. Ở đây nó có nhiều cái, bởi vì nó do cái phân biệt và chấp của chúng ta mà chúng ta không có vận hành cái luồng khí hậu đó được. Bởi vậy cái yoga mình tập để làm gì? Bây giờ các con đang ngồi thiền đây là các con chỉ có điều thân thôi. Mà nhưng mà điều thân rồi điều tức thì bắt đầu mà điều tức đúng theo tinh thần Kriya Yoga, Sisama Yoga, Chakra Yoga thì cái luồng vận hành đó bắt đầu hoạt động. Như vậy, Phật giáo chúng ta đi về đâu? Phật giáo chúng ta có cúng kiến không? Phật giáo phải là khoa học không? Bởi vì cái nguồn năng lượng tự nên chúng ta tạo thành, chứ không phải ai cung cấp cho chúng ta được. Tại sao Thầy rời khỏi thành phố Đà Lạt mà vào trong rừng sâu này để lập ra một cái pháp giới này? Vì rất cần năng lượng. Tại vì Thầy tu ở núi Cấm 700 mét chiều cao, nó quen Thầy mới đi tìm chỗ, đi tìm trên Đà Lạt 1.500 mét để ở. Mà từ ngoài Đà Lạt, càng ngày du lịch càng phát triển thì có người càng ngày đông, nên cái khí hậu nó đương nhiên nó bị hao mòn, nên Thầy phải vào trong rừng sâu này để lập một cái pháp giới thanh tịnh, nhất là cái khí hậu và cái trượt khí, để cho cái cơ thể chúng ta có cái sự thanh lọc rõ ràng. Khi những khí lực tăng vào huyệt đạo của trung ương thì những cái tâm thô động biến mất, tâm ích kỷ tham lam lười biếng, tật đố đều biến mất. Những sở du lịch đã đóng cửa, những vị khách ngừng lại, những tâm thô động mê tín không còn tiếp tục qua lại. Trong sự yên tĩnh thì bản cái tâm nguyên thủy thường trụ của chúng ta ngừng dậy, hiện ra một cái trí tuệ ứng dụng. Toàn thể tiến trình này tự động xảy ra trong lúc chết, nhưng rất ít có người đủ năng lực để nhận ra tâm vi tế trong sáng trong cái điểm khẩn trương lìa đời. Có thể nói người nhận ra được nó trong thời điểm này, những nam nữ hành giả mật tông nhờ tu thiền quán du già, họ không chỉ nhận ra được cái tâm thức vi tế này, phúc lạc này, mà còn lúc chết có thể đánh thức tâm thức trong sáng, luyện được cái định lực sâu xa tập trung vào cái thân kim cang huyệt đạo trung ương. Nói ra có thể là cắt đứt từng lớp thô động của tâm thức và tiếp nhận những cái tâm thanh tịnh từ cái nguồn năng lượng của chính mình ở ngay của cái trung tâm trung ương của chúng ta phát ra.